Trung phong tam thời hệ niệm toàn tập. Tập thứ 8, Tịnh không lão pháp sư chủ giảng. Giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu, thời gian tháng 5 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, xin xem tiếp đề kinh A Di Đà. Cái danh hiệu này, danh hiệu toàn là phản ngữ dịch âm. Dịch sang nghĩa của Trung Quốc, A dịch là vô, Di Đà dịch là lượng, cho nên theo nghĩa của Trung Quốc mà nói là nghĩa vô lượng. Đây là đức hiệu của đạo sư Cực Lạc thế giới, Bỉ Độ đạo sư đức hiệu, biểu thử pháp thật vô lượng giác giả. Phật dịch là giác, cho nên A Di Đà Phật dịch sang nghĩa Trung Quốc là vô lượng giác. Cái danh hiệu này, nghĩa lý và cảnh giới nói không thể hết, chẳng có biên tế. Vô lượng là nói tự tánh, tự tánh vốn có đầy đủ vô lượng trí huệ, vốn có đầy đủ vô lượng đức năng, vốn có đầy đủ vô lượng tướng hảo. Tất cả vô lượng của vô lượng giữa vũ trụ đều không ngoài ba đại loại này. Ba đại loại này đều bao quát cả. Đây là tự tánh, đức hiệu của tự tánh. Cho nên quốc sư Trung Phong ở trong khai thị rằng, ngã tâm tức thị A-di-đà Phật, A-di-đà Phật tức thị ngã tâm. Quý vị thử nghĩ xem lời nói này của Ngài có đúng hay không? Là hoàn toàn chính xác. Người thế gian thật sự mà nói, mỗi ngày nói vậy vọng tưởng, đã mê mất tự tánh. Ở trong đầu não họ cầu cái gì? Là cầu tiền tài. Họ không biết ở trong A Di Đà có vô lượng tài phú. Ở trong cái tài phú này bao quát cả tướng hảo. Tướng hảo là thuộc về phước báo. Người thế gian có một hạng người một đời thí mạng nỗ lực để học nghề, tức là học một thứ năng lực, học một thứ kỹ thuật. Thật không biết bản năng của tự tánh vốn có đầy đủ vô lượng vô biên tài nghệ, cái gì cũng đều biết. Vả lại kỹ thuật và tài nghệ cũng đều là viên mãn, đều là cứu cánh. Chúng ta ngày nay nói là tột đỉnh, người thế gian không thể so sánh được. Cửu pháp giới cũng không thể cùng với họ so sánh. Họ không hướng bên trong tự tánh cầu, họ cầu ở bên ngoài tâm, tâm ngoại cầu pháp. Một đời này của anh có thể học được bao nhiêu? Rất là có giới hạn. Cho nên anh thật sự mà hiểu được hàm nghĩa ở trong danh hiệu của A-di-đà thì anh bất tri bất giác đã bị Ngài nhiếp thọ. Chúng ta hiện nay nói là đã bị người ta hấp dẫn. Ở trong Phật Pháp nói là nhiếp thọ tất cả chúng sanh. Cuối đề kinh là một chữ kinh. Kinh là trung văn. Cổ Ấn Độ gọi là Tu Đa La, dịch thành nghĩa Trung Quốc xưa kia dịch là Khế Kinh. Khế là trên khế hộp cái lý chỗ chứng của chư Phật, dưới là khế hộp căn cơ của chúng sanh có thể độ. Đây là chỗ hàm ý Phật dạy trong kinh điển, cho nên gọi là Khế Kinh. Cách nói thứ hai là Phụ. Cụ là đầy đủ Quán Nhiếp Thường Pháp. Đây là pháp sư thông thường giảng kinh thường dùng nhất. dùng bốn chữ này để giải thích chữ kinh. Ý nghĩa của chữ kinh này: quán là quán xuyến, thông suốt. Bộ kinh văn này, bất luận là dài hay ngắn, sự kết cấu chương pháp của nó, thể hệ tư tưởng vô cùng nghiêm chỉnh. Từ chỗ nào xem? Anh xem ở trong Phật pháp có khoa khoán. Khoa khoán tức là nghiên cứu kết cấu chương pháp. Nó có thứ tự, có điều khoản không rối loạn. Văn chương làm đến chỗ tột bậc, anh không thể thêm một chữ. Thêm một chữ thì sao? Thì dư thừa, chẳng cần thiết. Không thể thiếu một chữ. Thiếu một chữ thì nó đã mất đoạn, không được liên tục. Văn chương mà làm đến chỗ này là văn chương hay nhất. Kinh Phật cũng như vậy. Ở trong văn chương của cổ nhân Trung Quốc, văn chương hay nhất, đích thật cũng như vậy. Phổ biến nhất là mọi người ưa thích đọc tụng là cổ văn quán chỉ. Đây là hơn 2.000 năm đến nay, Trung Quốc đã tuyển chọn rất kỹ. Ở trong văn chương nổi danh nhất đã tuyển chọn có hơn 300 bài. Đây là đại biểu cho nền văn học của Trung Quốc. Mỗi một bài là văn chương hay nhất, có thể dùng phương pháp khoa khoán của Kinh Phật để phân tích. Đích thật là có điều khoản lý lẽ, thứ tự phân minh, có thể dùng khoa khoán khoán ra được. Anh lại nhìn xem người hiện nay viết văn chương, viết những số sách này, văn chương ở trên báo chí, tạp chí, anh thử dùng khoa khoán mà khoán, khoán không thể được. Thì anh từ chỗ này mới liễu giải văn chương cuối cùng hay và không hay tiêu chuẩn tại chỗ nào. Tiêu chuẩn tại một chữ quán này là phải từ đầu đến cuối hoàn toàn phải thông suốt, là khoa khoán thông suốt. Anh nhìn xem Kinh Hoa Nghiêm, qua khoa khoán của Kinh Hoa Nghiêm biểu giải một cuốn rất lớn. Anh xem Kinh Hoa Nghiêm là bộ kinh lớn như vậy, nó có điều khoản lý lẽ, có thứ tự, một tí cũng không rối loạn. Ở trong Kinh Phật, bộ kinh lớn nhất là Kinh Đại Bát Nhã. Kinh Đại Bát Nhã tổng cộng có 600 quyển. Có khoa khoán hay không? Có. Khoa khoán có đến mấy chục tập. Trước kia tôi đã thấy qua, cũng là dùng biểu giải mà khóa ra, thật sự là rất phi thường. Đây là công phu chỗ làm của cổ nhân. Cho nên quý vị, các bạn đồng học học giảng kinh, học giảng kinh quan trọng nhất là anh phải biết làm khoa khoán. Một bộ kinh anh cầm trên tay, anh có thể từ đầu đến cuối là dùng biểu giải đem kết cấu và chương pháp của nó thể hệ thể điều bày ra rõ ràng, thì anh đã thông bộ kinh này, đã thông đạt. Ở trên văn tự, trên kết cấu chương pháp đã thông đạt, nghĩa lý anh cũng đã hiểu rõ, thì anh sẽ không giảng sai. Năm xưa chúng tôi ở Đài Trung học kinh giáo, thầy Lý thường thường nói với chúng tôi, môn học khoa khoán này không thể không biết. Sách học bắt đầu như thế nào là bắt đầu học của người khác. Tôi học khoa khoán là ở tại căn nhà tranh của Sám Vân Pháp Sư. Sám Vân Pháp Sư, tôi ở trong căn nhà tranh hết 5 tháng rưỡi. Ngài giao cho tôi 3 cuốn sách là Kinh A Di Đà Sớ Sao của Liên Trì Đại Sư, Kinh A Di Đà Yếu Giải của Ngẫu Ích Đại Sư, Kinh A Di Đà Viên Trung Sao của U Khê Đại Sư. Điều là 3 cuốn chú giải của Kinh A Di Đà ở trên lịch sử có quyền uy. Ở trong chú giải Sớ Sao có khoa khoán. Đại sư ngài đều đã phân rõ ràng, nhưng ngài dùng Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân để sắp xếp thứ tự như vậy. Dĩ nhiên là đọc sách xưa đã thuộc lầu thì chẳng thành vấn đề, đầu óc của anh rất rõ ràng. Đối với người hiện nay thì khó khăn, cho nên Sám Vân Pháp Sư dạy cho tôi đem nó hòa thành biểu giải. Các biểu giải, các hòa biểu giải như thế nào? Ngài đem Hoằng Nhất Đại Sư, chú sớ của Hoằng Nhất Đại Sư có rất nhiều, Ngài cũng dùng biểu giải mà hòa ra. Ngài nói thầy chiếu theo cái phương thức này, chiếu theo cái phương thức này đem ba thứ chú giải dùng biểu giải mà hóa ra. Sau khi biểu giải này hóa ra rồi, tôi rất vui mừng không kể xiết. Tại vì sao? Vì ý nghĩa của bộ kinh này vừa mới xem thấy điều rõ ràng, thấy điều minh bạch. Về sau đến Đài Trung theo thầy Lý học kinh giáo thì hữu dụng. Những năm ở nơi thầy Lý theo ngài học kinh giáo, tự tôi đã làm mấy bộ khoa khoáng. Rất tiếc là đã nhiều năm dọn nhà, lúc dọn nhà đi nơi khác, những thứ này của tôi đều đã mất hết. Bộ kinh dài nhất của tôi là dùng bút lông để viết phần khoa khoáng đó, hình như đã viết hết 40 mấy trang giấy 10 hàng. Kinh Vị Tần Hữu Nhân Duyên là kinh Phật Thiết Vị Tần Hữu Nhân Duyên có 2 quyển. Phần khoa phán đó tôi làm được rất kỹ, hầu như mỗi một câu đều đã đem nó phân ra, phân thành tầng thứ, hình như đã phân ra hơn 20 tầng. Dùng can chi và thiên can địa chi hợp lại 22 cái chữ. Nếu là không đủ, chúng tôi dùng số thứ tự, dùng mẫu tự Anh văn. Tôi còn nhớ hình như tôi đã sắp phần khoa khoáng này thứ tự có hơn 20 tầng. Muốn học khoa khoáng là giải thích kinh, cho nên anh phải biết xem khoa khoáng, anh biết viết khoa khoáng, tự mình biết biên chép khoa khoáng thì bộ kinh này anh đã thông đạt. Đại nghĩa anh cũng hiểu rõ. Sớ là sớ sao, là giải thích nghĩa lý, là giải thích ở trong một đoạn kinh nào, những câu nào, là giải thích nghĩa lý. Khoa khoáng là giải thích toàn bộ kinh. Môn học Phật Pháp này sau khi truyền đến Trung Quốc thì nhà Nho có môn học Chương Cú. Thật tại mà nói, môn học Chương Cú có người nói có lẽ là từ trong khoa khoáng của Phật Pháp mà học được. Chúng ta biết phần phiên âm của Trung Quốc đích thật là từ mẫu tự Hoa Nghiêm mà học lại, bởi vì phản văn là phiên âm, tức là nói ảnh hưởng của kinh Phật đối với phương diện nền văn học Trung Quốc là khải thị rất nhiều, đem lại cho nhiều nhà văn học Trung Quốc, khiến cho họ có chỗ để phát minh. Chữ quán này, quán xuyến là thông suốt, đây là cái hay của văn chương đã làm được. Phía sau ba chữ này thì không làm nổi. Chữ nhiếp, nhiếp là cái gì? Là nhiếp thọ. Thật là chẳng dễ hiểu. Chúng ta không dùng tục ngữ mà nói, nó có sức hấp dẫn, sức hấp dẫn vô cùng mãnh liệt, đã hấp được anh, làm cho anh không thể bỏ nó. Điều này tôi cũng hiểu. Lúc tôi còn đang học tiểu học, tôi còn nhớ tôi đang học lớp 4 tiểu học thì bắt đầu xem tiểu thuyết cũ của Trung Quốc, gọi là tiểu thuyết Chương Hồi. Ở trong tiểu thuyết Chương Hồi nổi tiếng nhất như là Tam Quốc Diễn Nghĩa, Tây Du Ký, Chuyện Thủy Hử, là những loại tiểu thuyết này. Tiểu thuyết Chương Hồi tôi bắt đầu xem là từ lớp 4, rất có sức hấp dẫn, xem đến ban đêm cũng không muốn ngủ nghỉ. Đã xem một lần rồi vẫn còn muốn xem lần thứ hai. Mãi đến khi tôi học lớp 1 trung học, trong 4 năm này đều đã xem hết những loại tiểu thuyết chương hồi của thời cổ xưa Trung Quốc. Căn cơ quốc văn của tôi là nhờ xem tiểu thuyết mà được. Ở trong này rất hay, quả thật rất hay. Cổ nhân bình luận giá trị đích thật là không sai, là Tứ Đại Bộ. Tứ Đại Bộ này là Tam Quốc Diễn Nghĩa, Hồng Lâu Mộng, Tây Du Ký Truyện Thủy Hử. Tứ Đại Bộ này ít nhất phải xem 4 lần, từ đầu đến cuối xem 4 lần, xem nhiều nhất xem hết 10 mấy lần, từ đầu đến cuối xem hết 10 mấy lần. Xem thuộc rồi, về sau cái tốc độ xem rất mau. Nó có sức mạnh nhiếp thọ mãnh liệt như vậy thì phải làm sao? Đại khái nhiều nhất là xem 15 lần. Sau khi đã xem hết 15 lần thì không muốn xem nữa, thì sức mạnh nhiếp thọ đến đây đình chỉ, không muốn xem nữa. Còn kinh điển của cổ nhân có sức nhiếp thọ rất mạnh. Anh xem Tứ Thư là từ lúc nhỏ bắt đầu học, học Tứ Thư ở nơi lớp học tư gia, đại khái đều là nhi đồng khoảng chừng 10 tuổi đi học Tứ Thư, học đến già mà vẫn niệm được, thú vị vô cùng. Sự nhiếp thọ này, nếu lấy tác phẩm văn học trong Tứ Đại Bộ mà so sánh thì không bằng nó. Sức nhiếp thọ của Tứ Đại Bộ tận hết sức, không thể vượt hơn 20 lần. Bộ sách này anh xem từ đầu đến cuối 20 lần. Sau khi xem hết 20 lần, tôi tin rằng anh không muốn xem nữa, vì anh xem đã đủ rồi. Còn nhưng còn bộ Tứ Thư này đọc 100 lần cũng không chán. Còn sự sức mạnh nhiếp thọ của Phật Pháp thì là quá lớn. Đây là trong kinh Phật nói với chúng ta, từ sơ phát tâm đến Như Lai Địa, đời đời kiếp kiếp, cái thời gian này phải lấy A Tăng kỳ kiếp để tính toán, vĩnh viễn không chán, là nhiếp. Là vì nó có sức mạnh này tồn tại. Chữ thường là ở bên trong nói đạo lý, là chân lý, là vĩnh hằng, quyết không bị thời gian và không gian hạn chế. Điều này kinh sách của thế gian không làm nổi. Những kinh sách của thế gian là những đồ của thánh nhân, nó đều bị bó buộc giới hạn ở trong một khu vực, trong một đoạn thời gian, thì những thứ đồ này có hiệu quả. Chúng ta nhìn xem những thứ cổ xưa của Trung Quốc, ngay trong đời hiện đại có rất nhiều thứ chẳng còn có hiệu quả, vì thời gian đã làm mất đi hiệu quả của nó. Trơn tránh trước tác của thánh hiền là trước tác của cổ thánh tiên hiền Trung Quốc, tinh thần của nó quả thật đã siêu việt thời gian, siêu việt không gian. Một số nguyên tắc bên trong của nó là nói có những thứ mà hiện nay trong thời đại này phải tu sửa lại, không thích hợp cho hiện nay của thời đại này. Còn Phật Pháp thì không phải vậy. Phật Pháp là vĩnh hằng bất biến, thật là bất khả tư nghị, là siêu việt thời gian, siêu việt không gian. Năm xưa lúc tôi bắt đầu học Phật, đối với Phật Pháp vô cùng ngưỡng mộ và ưa thích, nhưng vẫn còn có nghi hoặc. Cái nghi hoặc lớn nhất là giới luật. Ngài Chương Gia Đại Sư đã nhìn ra. Vì sao tôi đối với nó có nghi hoặc? Tôi nói đạo lý ở trong kinh Phật giảng là rất hay, thật là đáng được tán thán, vô cùng ưa thích. Nhưng về giới luật là phép tắc sinh hoạt. Chúng ta biết phép tắc sinh hoạt ở Trung Quốc và ngoại quốc khác nhau, người nay và người xưa khác nhau. Cái thứ này chúng ta nhìn xem liễu giải phương thức sinh hoạt của thời xưa là loại nào về phép tắc chế độ. Thời nay có thể dùng, hiện thời xưa có thể dùng, thời nay không thể dùng. Quan niệm này đã biến thành một loại gì là chấp trước quá kiên cố. Tôi học Phật không thể học làm cổ nhân. Làm sao có đạo lý này? Không làm người ngày nay mà đi làm người xưa, còn phải đi làm người xưa ngoại quốc. Phật là người Ấn Độ, chẳng lẽ chúng ta làm người xưa Ấn Độ? Vậy thì thành cái gì? Nói cách nào cũng nói không thông. Cho nên tôi đối với giới luật rất lãnh đạm, nhưng đối với kinh luận thì rất có hứng thú nồng hậu. Lúc bấy giờ theo Chương Gia Đại Sư, mỗi một tuần thì gặp mặt một lần. Thường thường nghe Ngài nói, hình như có ý hay vô ý đều muốn đánh thức cho tôi một câu giới luật rất quan trọng. Cho nên sau khi Ngài đã vãng sanh, tôi ở bên cạnh lò hỏa thiêu của Ngài. Cái lò hỏa thiêu đó là làm cho Ngài một mình, chỉ có Ngài là một người dùng. Tôi ở nơi đó căng lên một cái liều, ở hết 3 ngày. Tôi suy nghĩ 3 ngày 3 đêm. Tôi theo Thầy 3 năm, Ngài đã dạy cho tôi những thứ gì? Thật chẳng có nghĩ đến. Vừa mới nghĩ đến, cái ấn tượng khắc sâu nhất là một câu giới luật rất quan trọng. Là tôi suy nghĩ không thông. Tôi đối với sự việc này đích thật không coi trọng, rất sơ sót, đã bị Ngài nhìn ra. Ngài vừa mới đánh thức cho tôi. Cho nên nếu Ngài không vãng sanh thì việc này tôi không thể phản tỉnh, không thể phát giác. Sau khi Ngài đã vãng sanh, tôi vừa mới phản tỉnh thì đã phát giác. Tôi nói ở bên trong nhất định có đạo lý, thì mới lật quyển giới luật ra mà xem. Ngay tại trong này hốt nhiên đã suy nghĩ thông suốt. Trung Quốc nói lễ, nhà Nho nói lễ, nó là pháp thế gian, là pháp thế gian. Chỗ gọi là lễ nhạc ba đời không đồng, là Hạ Thương Châu khác nhau. Lịch đại về sau lễ nhạc cũng có cải cách, cũng có tu sửa lại, cũng có làm lại mới, thì giống như pháp luật hiện nay không khác. Luôn cả hiến pháp của quốc gia, cách bao nhiêu năm cũng phải làm lại tu sửa một lần. Nếu không tu sửa thì sao? Nếu không tu sửa thì không thích hợp với cuộc sống hiện tại của mọi người cần thiết. Cho nên pháp luật phải thường tu sửa. Chúng tôi thành lập một cơ cấu nhỏ tại Đài Bắc. Tôi thành lập một ủy hội giáo dục Phật Đà. Chúng tôi có chương trình, có làm những quy tắc nhỏ, có chương trình, có làm những quy tắc nhỏ, đặc biệt là làm những quy tắc nhỏ. Mỗi năm chúng tôi kiểm thảo một lần, tu sửa. Chương trình mỗi năm phải kiểm thảo một lần, thường thường tu sửa. Cho nên làm những quy tắc nhỏ của ủy hội giáo dục Phật Đà, chúng tôi phần chương trình vô cùng đầy đủ. Tại vì sao? Vì đã tu sửa qua 10 mấy lần, là từ trong kinh nghiệm mà học được, làm được vô cùng hoàn chỉnh. Cái thứ này là pháp thế gian, cho nên tùy thời tùy chỗ phải tu chỉnh lại. Vì vậy mà nghĩ đến Phật pháp là pháp xuất thế gian, nó chẳng phải là pháp thế gian. Từ chỗ này tôi đã suy nghĩ thông suốt, giới luật là phân chia giữa dòng nước của thế xuất thế gian, nó chẳng phải là pháp thế gian. Nếu anh muốn siêu việt thế gian, siêu việt lục đạo luân hồi, siêu việt thập pháp giới, thì giới luật hữu dụng. Giới luật là khuôn mẫu lũy kiếp tu hành của chư Phật Bồ Tát, là khuôn mẫu của xuất lục đạo luân hồi, là khuôn mẫu của xuất nhập thập pháp giới, chẳng phải là khuôn mẫu sinh hoạt bình thường của chúng ta. Cho nên cái đó nó không thể sửa đổi. Đặc biệt là ngũ giới. Anh bảo ngũ giới có thể sửa đổi được hay không? Không sát sanh, anh có thể nói là sai được không? Không trộm cắp, tại gia không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu, là không thể sửa đổi. Sửa đổi không được nguyên tắc của mấy điều này. Nó là tánh của đại giới, đích thật là siêu việt không gian, siêu việt thời gian. Anh làm sao có thể sửa đổi? Cái pháp này là thường pháp, là thường pháp, là pháp tắc. Chúng ta ngày nay nói nguyên lý, nguyên tắc. Cho nên thường và pháp ở trong thế gian là tìm không ra. Chỉ riêng Phật pháp mới có, vì nó là vĩnh hằng. Thế gian thay đổi như thế nào nhưng nó vẫn không thay đổi. Đây là lúc thông thường giảng kinh đều dùng bốn chữ này để giải thích hàm ý của kinh. Một câu phía dưới là nói chư đa diệu nghĩa như Hoa Nghiêm Sớ Thuyết. Ở trong Hoa Nghiêm Sớ sao, Đại sư Thanh Lương giải thích một chữ kinh này. Ngài dùng 10 thứ phương thức để giải thích quán nhiếp thường pháp là 4 thứ. Ngài dùng hết 10 thứ giải thích chữ kinh này, giải thích được rất tường tận, là rất thấu triệt, không gì hơn Hoa Nghiêm Sớ sao. Chúng tôi giảng kinh Hoa Nghiêm ở phía trước đã từng nói qua, đây là việc về trước đã lâu. Trong tương lai có thể giảng lại một lần. Ở chỗ nào? Là Hoa Nghiêm 40. Chúng tôi sẽ giảng Hoa Nghiêm 40, còn phải giảng Đề Kinh và Huyền Nghĩa. Cho nên vẫn còn có một cơ hội để giới thiệu tường tận. Đây là đã đem phần Đề Kinh của Kinh Phật Thích A Di Đà giới thiệu cho quý vị. Phía dưới là phần Kinh Văn. Bây giờ chúng ta xem phần Kinh Văn này. Đoạn thứ nhất trong phần Kinh Văn bắt đầu như thị ngã văn. Nhất thời Phật tại Xá Vệ Quốc, kỳ thọ cấp cô độc viên, giữ đại tỳ kheo tăng, thiên nhị bá ngũ thập nhân câu, giai thị đại A La Hán, chúng sở tri thức, trưởng lão Xá Lệ Phất, Maha Mục Kiền Liên, Maha Ca Diếp, Maha Ca Chiên Viên, Maha Câu Hy La, Ly Bà Đa, Châu Lợi Bàn Đà Già, Nang Đà A Nang Đà, La Hầu La, Kiều Phạm Ba Đề, Tân Đầu Lưu Phả La Đọa, Ca Lu Đà Di, Maha Kiếp Tân Na, Bạc Câu La, A Nậu Lao Đà, Như Thị Đẳng Chư Đại Đệ Tử, Tinh Chư Bồ Tát Ma Ha Tát, Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử, A Giật Đa Bồ Tát, Càng Đà Ha Đề Bồ Tát, Thường Tinh Tấn Bồ Tát, Giữ Như Thị Đẳng Chư Đại Bồ Tát, Cập Thích Đề Quần Nhân Đẳng, Vô Lượng Chư Thiên Đại Chúng Câu. Đến chỗ này là một đoạn. Nhĩ thời Phật cáo trưởng lão Xá Lệ Phất, tùng thị Tây Phương, quá thập vạn ức Phật độ, hữu thế giới danh viết Cực Lạc, kỳ thổ hữu Phật hiệu A Di Đà, kim hiện tại thuyết pháp. Ở đoạn này, đoạn kinh văn này, Ngộ Ích đại sư phán phần tựa thì đến chỗ này. Còn Liên Trì Ngộ Ích U Khê, chỗ phán của mỗi đoạn của họ đều khác nhau. Mỗi người có cách nhìn của mỗi người. Chúng tôi hôm nay giới thiệu cùng với quý vị là tôi dùng trước kia đã giảng Di Đà Yếu Giải Nghiên Tập Báo Cáo. Tự tôi đã biên soạn ra một tập giảng nghĩa. Nhân cái cơ hội này cùng với chư vị đồng học, chúng ta ôn lại học tập một lần nữa. Đoạn kinh văn này tôi đã nêu lên một đầu đề nhỏ là khải thị của tựa kinh. Phần thứ nhất giải thích danh nghĩa ở trong này là ý nghĩa của danh từ phục ngữ. Như thị là nêu tính thuận, Ngã văn là nêu sư thừa, nhất thời là nêu cơ cảm, Phật là nêu giáo chủ. Xá vệ quốc từ kỳ thọ cấp cô độc viên là nêu xứ sở. Từ xá lệ Phật trở xuống đến chư thiên đại chúng câu, đoạn này là nêu thính chúng. Đây là phần phía trước của kinh Phật là lục chủng thành tựu. Đích thật là giống như người hiện nay tổ chức ghi lại của cuộc hội nghị, có ghi thời gian, địa điểm, những người nào đến tham dự, chủ tịch là người nào. Phần phía trước ghi lại của cuộc hội nghị cũng như cái luật lệ, cũng có cái luật lệ này. Kinh Phật cũng như vậy, vì muốn cho lòng tin của người đời sau, bộ kinh này quyết định chẳng phải là ngụy tạo, đích thật là của Thích Ca Mâu Ni Phật thuyết. Phần kinh văn phía trước câu thứ nhất có thêm một câu là như thị ngã văn. Bởi vì năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, sự giáo học của Ngài là hoàn toàn dùng ngôn thuyết, chẳng có dùng văn tự, cùng với Khổng Tử của Trung Quốc giống nhau. Sách của Khổng Tử thật tại mà nói là sau khi Khổng Lão Phu Tử qua đời, học sinh của Ngài, học trò của Ngài mới đem những lời thường dạy bảo của Thầy mà ghi chép lại, rồi mỗi người cùng nhau biên tập thành sách. Như Thích Ca Mâu Ni Phật một đời giảng kinh thuyết pháp đã giảng quá nhiều, sau khi Phật diệt độ, học trò đa văn đệ nhất, học trò có năng lực ghi nhớ giỏi nhất là Tôn giả A Nan. A Nan ở trong nhóm bạn học về phần trí nhớ rất giỏi, nghe một lần thì vĩnh viễn có thể ghi nhớ. Đây cũng là thiên tài, chẳng phải là người thông thường có thể làm nổi. Lúc tôi còn là một học sinh, năng lực của tôi là gì? Là nghe nhiều cưỡng nhớ. Tôi chỉ nghe một lần thì có thể nhớ được 95%. Tôi có cái năng lực này, cho nên gọi tôi lên phúc giảng là một việc rất dễ dàng, không khó khăn. Nhưng nếu tôi so với Ngài A Nan thì kém rất xa. A Nan, Ngài A Nan một đời không bao giờ quên, còn tôi nhiều nhất là một tuần lễ, sau một tuần thì đã quên hết phần nữa, sau một tháng thì không được rồi. Lúc có hiệu quả nhất là nổi trong một tuần. Đây gọi là cưỡng nhớ. Làm học sinh rất là hay ho. Hay ho cái gì? Là thi cử, đi ứng phó thi cử thì rất dễ dàng, nhưng cũng có chỗ xấu. Chỗ xấu là không đọc sách. Đi ứng phó thi cử thật là đơn giản. Trước khi thi chỉ cần cho tôi 10 phút, tôi đem quyển sách này ôn lại một lần, khẳng định là thi đậu, chắc chắn được như vậy. Cho nên còn như thì giờ khác đi làm cái gì? Đi xem tiểu thuyết. Cho nên trong thời gian 4 năm xem tất cả tiểu thuyết của Trung Quốc, đều đã xem gần hết 1-200 bộ. Tốc độ xem cũng rất mau, thật sự cũng có thể còn nhớ được. Ngài Tôn giả A Nan gánh vác trách nhiệm là phúc giảng. Tôi đã nói với quý vị rồi, sự phúc giảng của tôi không thể qua khỏi một tuần, tôi có thể giảng được so với thầy không kém bao nhiêu. Tôi không thêm vào ý của mình, thầy giảng như thế nào thì tôi giảng như thế đó. Nói trong một tuần thì không thành vấn đề, ít nhất có thể giảng được 95 phần, tức là 95% tôi có cái năng lực này. Ngoài ra tôi còn có năng lực lý giải rất hay, có ngộ tánh. Đây là điều kiện của học kinh giáo không thể thiếu được. Ngài A Nan rất phi thường. Anh xem Phật thuyết pháp 49 năm, giảng 49 năm về trước mà Ngài cũng có thể ghi nhớ, thật là rất phi thường. không thể không để cho người ta nằm vóc sát đất. Ngài lên đài phúc giảng, đem những lời năm xưa của Phật đã nói chân thành thật sự mà nói ra, không thể thêm một câu. Theo tôi nghĩ cũng có thể ít đi mấy câu. Ở trong sức trí nhớ của Ngài, sức trí nhớ này rất dài, phải trải qua thẩm tra của nhóm đồng học bằng lòng. Thính chúng là nhóm người nào? Là 500 vị đại A-la-hán, đều là đệ tử của Thích Ca Mâu Ni Phật. Họ đến để nghe, nghe xem Ngài A Nan có nói sai hay không. Không nói sai, chỉ cần có một vị đưa ra nghi vấn thì đoạn này xóa bỏ. 500 vị, mỗi một vị cũng đồng ý thì thông qua mới ghi chép vào, như vậy thì thành kinh điển. Cho nên phía trước có thêm một câu như thị ngã văn. Như thị là năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật giảng như vậy. Ngã là Ngài Tôn A Nan tôn giả tự xưng. Chính tôi được nghe Phật sở thuyết, chẳng phải nghe truyền. Ở chỗ này chúng ta phải hiểu, sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật đã thành Phật 20 năm thì Ngài A Nan mới xuất gia. Ngài thành đạo Thích Ca Mâu Ni Phật, đó là Ngài A Nan ra đời. Ngài A Nan năm 20 tuổi xuất gia. Trong 20 năm này Phật đã giảng không biết bao nhiêu kinh điển. Nếu anh chiếu theo sự ghi chép của Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh mà xem, sau khi Phật thị hiện thành đạo tại vườn Lộc Uyển độ 5 vị tỳ kheo là bắt đầu giảng kinh, giảng tiểu thừa, giảng A Hàm, giảng hết 12 năm. Giảng A Hàm 12 năm, giảng A Hàm xong thì giảng Phương Đẳng, giảng Phương Đẳng 8 năm là 20 năm. Nói một câu khác, A Hàm và Phương Đẳng thì A Nan chưa có nghe qua. Chính Ngài A Nan bắt đầu nghe Thích Ca Ni Phật, Mâu Ni Phật giảng kinh là nghe cái gì? Nghe Bát Nhã, 22 năm. Nghe Pháp Hoa Niết Bàn 8 năm là 30 năm. Ngài A Nan nghe sau cùng 30 năm. Phía trước 20 năm chưa nghe qua. Vậy thì Ngài làm sao kết tập? Điều này ở trong kinh điển có sự tích. Chúng ta muốn hiểu rõ Thích Ca Mâu Ni Phật độ A Nan xuất gia thì A Nan đưa ra điều kiện. Ngài ưa thích kinh giáo. Trước kia Phật đã thuyết những số kinh đó, xin Phật phải thuyết lại một lần cho Ngài nghe. Thích Ca Mâu Ni Phật đã nhận lời Ngài. Cho nên 20 năm là giảng A Hàm và Phương Đẳng, Ngài chưa có nghe qua. Thích Ca Mâu Ni Phật giảng lại một lần cho Ngài nghe. Nói một câu khác, sự giáo học giảng kinh của Đức Thích Ca Mâu, Đức Thế Tôn 49 năm, Ngài là Ngài đã nghe được hoàn chỉnh nhất, tức là một buổi giảng cũng không bỏ sót. Tôn giả A Nan, Ngài là người truyền Phật Pháp. Chúng ta phải thật sự tin tưởng. Ngoài ra còn có cách nói khác, Ngài A Nan là đại quyền thị hiện, là đến trợ giúp cho Thích Ca Mâu Ni Phật giáo hóa chúng sanh. Làm sao có cái đạo lý không thông cũng có thể nói được không? Đây là từ trên lý mà nói, phía trước là từ trên sự mà nói, sự lý đều nói được không. Cho nên Phật dạy cho Ngài tương lai kết tập kinh điển, câu đầu tiên là dùng như thị ngã văn, nhất thời Phật tại địa phương nào. Đoạn kinh văn này là Thích Ca Mâu Ni Phật dạy cho Ngài A Nan lúc thăng tọa giảng kinh thì được Phật gia trì. Ngài A Nan vừa mới thăng tọa phúc giảng, đại chúng ở dưới, ở phía dưới nhìn lên thấy Ngài A Nan được sự gia trì của Phật, cùng với Phật không khác. Cho nên thì có người hoài nghi, có phải là Thích Ca Mâu Ni Phật lại đến phải không? Hoặc là nói không phải, là Ngài A Nan đã thành Phật. Ngài A Nan vừa mới nói như thị ngã văn thì sự hoài nghi này của đại chúng không còn nữa. Tôn giả A Nan là phúc giảng nhất thời. Vì sao không ghi rõ ngày tháng năm? Nói nhất thời, nhất thời là nói thật. Nếu ghi rõ ngày tháng năm, ngày tháng năm là giả. Tại vì sao? Thì lúc bấy giờ Ấn Độ chưa có thống nhất, ngày tháng năm của mỗi một quốc gia đều khác nhau. Cái việc này ở Trung Quốc cũng có, không tương đồng. Đến ngày nay, ở trên thế giới này, thông thường mọi người đều dùng là dương lịch, chúng ta gọi là công nguyên. Hiện nay chính phủ Trung Quốc cũng dùng công nguyên, nhưng ở Đài Loan thì dùng dân quốc. Năm nay dân quốc 92, công nguyên là năm 2003, điều khác nhau. Ở Nhật Bản, niên hiệu của Nhật Bản là Bình Thành, cũng khác nhau. Trên thế gian này, pháp lịch của Hồi giáo cũng không tương đồng. Vậy trên cái quả địa cầu này, đến bây giờ pháp lịch vẫn chưa có thống nhất. Nếu lúc đó anh ghi rõ ngày tháng năm thì rất phiền phức, không dễ gì tra tìm. Huống chi thời gian là một khái niệm trừu tượng, nhất thời là chân thật, là sư tư đạo hiệp, là cơ duyên thành thục, thì gọi là nhất thời. Nhất thời cùng với ý nghĩa khế kinh của kinh tương ứng, là cơ cảm tương ứng, là thời tiết nhân duyên thành thục. Ngay trong lúc này mà giảng thì mới có thể nảy sinh ra hiệu quả. Thôi, bây giờ thời gian đã đến, chúng tôi xin giảng đến nơi đây.